đang cố ý chia sẻ cùng quý vị vài cái hình của cái khóa mật tông thứ năm vừa qua. Thì cái này là không phải để mà dùng trong cái để mà trình bày, không có làm đúng. Thầy xin lỗi, đó là cái lỗi của thầy. Thầy không thể nào tin tưởng là tụi nó biết nó cần làm cái gì. Đây là cái tối hôm qua, thứ năm vừa qua có cái hình mật tông. Đây là nhóm mật tông mà mấy người mặc quen thuộc, rất quen thuộc, thường xuyên tới chùa. Bắt đầu dạy truyền lại cái pháp mật tông mà thầy Hiền Trì học từ bên sư phụ và sư bác. Họ là thuộc cái vòng mật tông bên Việt Nam. Trình độ ông thầy Diệu Bổn này cao hơn trình độ sư phụ của thầy Hiền Trì. Thầy biết nghe câu chuyện kể về thầy Diệu, ngài Diệu Bổn với là sư phụ của thầy Hiền Trì, biết rằng thầy Diệu Bổn là tứ quả la hán mà sư phụ thầy Hiền Trì chưa đạt tứ quả la hán. Việt Nam có cái tông phái mật tông thì họ khá thành công. Nhóm họ thành công tại vì họ chỉ tu thôi. Tại vì họ không có chủ trương, họ là không có thuận tiện để mà tổ chức nhiều cái đạo tràng lớn ở bên Việt Nam. Thầy Diệu Bổn là xuất gia từ lúc 6-7 tuổi, ở bên cạnh sư phụ tu trên núi lâu năm, từ nhỏ tới lớn luôn. Và bỏ cuộc đời ra giúp chúng sanh, dùng những thần chú mà giúp chúng sanh. Cái dòng mật tông như vậy, dùng cái mật tông để mà phục vụ cho xã hội. Họ tu cái pháp từ bi, họ giúp rất nhiều người, thành ra lúc mà phần cuối của cuộc đời rất bệnh, rất khó bệnh hoạn nhiều lắm, không có đủ tiền để mà mua thuốc men nữa luôn nè. Người tu hành ta như vậy đó, thì phục cái đó. Thầy mới phái thầy Hiền Trì về Việt Nam để học cái pháp của cái ông Diệu Bổn này. Đó là một cái truyền thống rất là tốt, trong một cách rất là khiêm tốn. Ngài Diệu Bổn đã dạy cho thầy Hiền Trì và đã xác nhận thầy Hiền Trì đã biết cái pháp của ngài, cái pháp quan trọng là biết rồi. Nhưng tôi quyết định là chia sẻ nhưng cách chúng ta tu hành nó khác một tí. Cá nhân thầy thì không có thích làm cái chuyện mà giống như người ta đã làm rồi. Cái dòng máu người Việt Nam mà như vậy, của thầy có nó như vậy. Bất cứ thầy làm cái gì đó phải có gì hơn trong quá khứ để mà đóng góp thêm. Thầy cũng thích làm cái chuyện như lúc trước. Tất cả cái chúng ta tu ở chùa này đều để đóng góp thêm cái pháp mà đã có bây giờ. Thành ra chúng tôi chủ trương là nên đóng góp thêm cho cái pháp Đại Thừa, cho sư Mỹ này, và truyền bá ra cái cả thế giới luôn. Thành thầy biết là cái chùa chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, và thầy Hiền Trì và cái người tăng đoàn này đã đủ sức để mà đóng góp thêm cho cái pháp mật tông của người Việt Nam. Vì nên hãnh diện, tại vì cái pháp mà họ giới thiệu này á, nó tương ưng, nếu ý nhất là tương ưng, hoặc nếu không hơn những pháp khác, pháp mật tông khác. Tại cái chúng ta tu pháp mật tông nó khác ở chỗ là tại vì chúng tôi không ăn kiêng cử, giữ phép tắc đàng hoàng, quy củ đàng hoàng, và theo cái tông chỉ của Đại Thừa mà tu. Nếu cái phương pháp nó tốt hơn thì đương nhiên kết quả nó sẽ lớn hơn, nó sẽ cao hơn. Hiện bây giờ bên Tây Tạng là được nổi tiếng về cái pháp mật tông của họ. Thầy nghĩ là cái pháp mật tông mình cũng ngang ngửa, hoặc là nếu không hơn họ. Đó là một cái công việc nhỏ mà chúng tôi sẵn sàng chia sẻ. Tôi hy vọng nhiều người sẽ tới để mà học cái pháp này. Và dùng cái pháp này để mà hưởng cho nhiều người. Ví dụ, bây giờ rất nhiều người bị bệnh chán đời. Cái cô đó là hơi mới 22-23 tuổi, sắp ra trường đại học, ra cử nhân rồi mà chết. Mà cô đó từ thú nhận mình là bị cái bệnh chán đời rất là trầm trọng. Mà cái bệnh chán đời này nó không có tha thứ những cái người, không có tha những cái người giàu có quyền thế hoặc là thông minh. Và hiện bây giờ cái phương pháp mà hữu hiệu nhất mà thầy biết đó, để mà đối trị được cái pháp cái bệnh chán đời này đó, là mật tông, không có gì mà hiệu quả hết đó. Cái chùa chúng ta có đã từng dùng cái những cái thần chú để mà đối chữa trị cái bệnh chán đời và những cái tâm bệnh khác rồi. Thành những cái người có những cái tâm bệnh, có những cái vấn đề như vậy đó, nên tới tham dự những cái khóa mật tông chúng tôi để mà được nhận cái sự giúp đỡ. Thầy để ý đi khắp mọi nơi, rất nhiều người bị bệnh chán đời này. Đây là một cái bệnh rất là nặng nề, và thế giới này mà rất là trầm trọng, mà không ai dám công nhận cái chuyện đó. Cái câu hỏi là thiền có đủ để mà chữa đối trị với bệnh chán đời không, thì nó chưa đủ. Mà cái mật tông là có những cái vũ khí, giống như có vũ khí như vậy đó. Thành ra mật tông mà thiền tông mà dùng mật tông đó thì nó rất hữu hiệu hơn nhiều lắm để mà đối trị với những cái vấn đề này. Còn thiền tông không, nó chưa đủ, chưa đủ. Muốn thì vì muốn tới thiền tông đó, muốn dùng thiền không để mà đối trị với những cái vấn đề đó đấy, tới trình độ rất cao như Bồ Đề Đạt Ma mới được. Chả những ngày ngài Hư Vân đó cũng chưa đủ sức để mà đối trị những cái chuyện này. Họ phải cần nhiều cái vũ khí hơn nữa. Bởi vì ngài Tiến Hóa ân sư của thầy, cái công việc, cái công vụ của ngài Tiến Hóa nó nặng nề quá, thầy mới cần dùng cái mật tông để mà làm những việc đó. Không có mật tông đó không có đủ. Ngài phải cần tu pháp thủ nhãn và đem cái pháp thủ nhãn tới cái xứ Mỹ này mới đủ vũ khí, đủ cái phương tiện để mà truyền bá cái pháp đại thừa, cái cách chánh pháp này. Bởi cái đời chúng ta được dùng pháp mật tông, được huấn luyện mật tông luôn để tiếp tục làm những cái công tác này, công vụ này. Có bà đầu bếp này, có mấy người cái mặt quen, bà đầu bếp có mặt ở đó này. Bước đầu chúng tôi là huấn luyện quý vị những cái pháp mật tông này. Bước đầu tiên là giúp quý vị luyện tập có công phu một tí, rồi bắt đầu dùng những pháp này để mà giúp người khác. Thầy hiện trì muốn nói gì không?
A Di Đà Phật. Kính thưa thầy trụ trì và đại chúng, tôi xin góp nhục chút ý kiến là cái năm cái bộ chú đầu tiên quý vị học đó là thường hòa thượng vô bổn với sư ông là thường thường là chánh là dùng cái đó. Thì quý vị thấy người Tây Tạng đó họ huấn luyện cho mấy người Hoa mà tới mình mấy cái lần triển lãm xá lợi đó, họ cầm cái hình tròn họ quay vậy đó, tức là án mani bát di hồng thôi. Là mình của mình có am mani ba mi hùng đó, nhưng mà người ta quay vậy tức là nó nhơn lên nhiều lòng. Thì một cái đó là một trong cái năm cái quý vị học hôm thứ năm rồi thôi.
Cá nhân thầy thấy cái phương pháp phải dùng, cái phương pháp tu mà cần dùng những cái ngoại vật đó là phương pháp tầm thường, nhưng mà chưa phải là chánh pháp. Thầy không thích những cái đồ đó. Lúc quý vị muốn tu đó, quý vị phải đem cái đó cả 24/24, đi đâu cũng đem cái đó theo hả?
Cái của chúng ta đó thì phái mật tông của chúng ta, tức là chúng ta kết hợp năm cái chú khác nhau để nó nhân lên cái kết quả, chứ không có một thứ. Một cái thì nó không có được tối đa cái công lực, thành ra chư tổ mới soạn năm cái hợp lại để mà nó làm tối đa cái sức mạnh của cái người trì chú, tối đa cái kết quả.
Mỗi cái mật tông đó, một cái thần chú nó có cái dục của nó. Thành dùng năm cái thần chú tu cùng một lúc thì đương nhiên là cái công dụng nó lớn hơn nhiều.
Dạ quý vị cứ yên tâm là cái này không có cái gì lạ hoặc là buồn ngãi gì hết, mà quý vị đang tu bất cứ hồi nào, dù quý vị đang tu cái pháp môn nào, mật tông, tịnh tông hay là bất cứ cái gì, quý vị tụng cái này đó thì cái việc quý vị tu nó thành mau hơn và nó giống như tăng tốc độ lên vậy thôi, chứ giúp cho quý vị nhanh lên thôi. Và dĩ nhiên là cái cuộc sống quý vị cũng được giúp đỡ cho để mình tu, chứ không phải là giúp về cái pháp không. Chẳng hạn quý vị thấy cái chú Chuẩn Đề đó, chú Chuẩn Đề là cái đỏ tôi đưa cho quý vị đó, nếu quý vị tụng tới nơi tới bến là nó xài không biết bao nhiêu chuyện, nhất là mình đi rừng gặp thú dữ hoặc là này nọ đó. Nhưng sư ông mà thầy của thượng Như Bổn đó, đi vô rừng rồi hòa thượng mới lên núi bỏ kinh Pháp Hoa quên trên núi, hòa thượng lên đỉnh núi lấy xuống, thì sư ông ngồi ở chân núi chờ. Thì hòa thượng Diệu Bổn lúc đó mới có 9-10 tuổi ha, xuống thì thấy sư ông ngồi trên cái tảng đá chừng ngang đầu người mình thôi. Thì hòa thượng Như Bổn đứng bên kia tảng đá, thì con cọp nó đi qua đi lại, đi qua đi lại giữa hai người á. Thì giờ sao? Thì sư ông nói con cứ lên không có sao đâu. Thì đi qua con cọp nó mới, nó nhìn như con chó vậy thôi à. Thì tôi biết sao hòa thượng nói là lúc đó sư ông sử dụng cái chú chuyển đề ra đỏ đó. Con cọp nó không có làm gì hết đó. Thì tóm tắt lại đó, và cái án Mani Bát Di Hồng đó là của Bồ Tát Quan Thế Âm, đặc biệt là cái vũ khí của Quan Thế Âm. Thành ra Ngài nói rằng bất cứ ai, chúng sanh nào viết một trong sáu chữ đó, Om Mani Padme Hum đó, viết sáu chữ, hoặc là người nào làm biến viết một chữ thôi, viết một lần thôi, thì Ngài Quan Thế Âm nói rằng cái công đức của cái người viết một chữ đó ra tôi đếm không nổi. Thành ra quý vị mỗi ngày cái miệng quý vị tụng cả trăm chữ như vậy thì làm sao cái phước quý vị không có giúp cho quý vị tu hành được. Nên phải ráng mà thực hành cho nhiều, thì càng nhiều giống đi làm càng có tiền nhiều.
Tu pháp mật tông đó là cần phải tụng rất là nhiều. Cái pháp mật tông nó phải cần tụng rất rất nhiều lần. Quý vị tu mật tông phải nhiều mà phải tụng rất rất nhiều lần. Tụng nhiều lần mới đủ cái sức, mới dùng cái mật tông được. Không tụng đủ nó hiệu quả rất là ít. Khoan học cái mật tông đừng ham dùng đó, chỉ tụng. Đừng có nghĩ là muốn cái đại phước mà không cần phải tu, không có cái chuyện đó đâu. Vì muốn làm giàu nó phải hy sinh thân thể mình, nhà cửa này, gia đình này, cha mẹ mình mới làm ra được tiền. Còn cái vị tu một cái mật tông, những cái mật tông mà cái thần chú này đó, cái lời nó còn lợi nó gấp trăm, gấp ngàn, gấp triệu lần cái tiền quý vị có làm ra được đó. Quý vị phải bỏ công ra mà tu mới hưởng được, đừng có tưởng dễ.
Thì thầy trụ trì mới nói là quý vị phải siêng năng, giống như học trò nó học, nó phải thức đêm thức hôm nó học, nó mới đậu được ra trường, nó có job. Thì mình cũng vậy. Thứ hai nữa là quý vị phải giữ giới, để mà nó giống cái cây vậy đó. Mình mua cái cây giống tốt về mình trồng, mới trồng xuống làm sao có trái. Phải rào lại đàng hoàng để con nít nó đạp, hoặc là chó, mèo, trâu, bò nó đạp gãy cái cây của mình. Thì mình phải giữ giới. Rồi thứ ba nó phải bón phân bằng cái những chuyện mình làm công quả, mình làm những chuyện phước đức này nọ, nó là cái cây mình nó mau lớn thôi. Rồi cái chuyện cuối cùng tôi xin lưu ý quý vị là những cái chữ phạn mà tôi đưa quý vị đó, đừng có coi thường. Là tại vì đức trong kinh Mật Tông Đức Phật nói đó, sau khi Ngài nhập Niết Bàn rồi đó, Ngài hóa thân vào xá lợi và chữ phạn để độ chúng sanh. Thế nên mỗi chữ phạn mà tôi đưa quý vị đó phải quý như là xá lợi như vậy, chứ không phải dục dưới gầm bàn ha, để trên mặt đất ha, trên thảm là tội chết đó. Mà thứ hai là quý vị tụng như vậy không kính trọng vậy, tụng khó thành công lắm. Giống coi vậy, những cái chữ phạn nó như là xá lợi vậy. Okay. Ngày nào nếu quý vị không thích nữa đó thì trả lại cho chùa, thì chùa sẽ thiêu hủy giùm quý vị. Chứ đừng có tự ý lấy đốt hoặc là bỏ thùng rác, là quý vị rất là nhiều tội đó. Đưa lại tôi hoặc là đưa cho thầy trụ trì thì chúng tôi có cách, chúng tôi là tiêu hủy cái đó. Đừng có đốt, tự làm mình không có được.
Có một cái quan niệm sai lầm nữa, hiểu biết sai lầm nữa là có những rất nhiều người tôi nói tôi là thiền sinh, tôi là tịnh độ sinh, tôi là mật tông sinh. Không có cái chuyện đó đâu. Mật sinh là mật tông sinh. Tại sao mà quý vị nghĩ lại nha coi, tại sao bên tịnh cái chánh pháp đại thừa bên người Tàu ta có năm cái giáo phái luôn. Có giáo này, có luật này, có mật này, có tịnh này, và có thiền. Thiệt ra năm cái phái đó nó phù hợp với nhau. Thành ra cái vị tu cho đúng á, năm cái phái đó đúng á, là khiến cái vị tiến bộ nó lè hơn nhiều. Chẳng hạn cái vị tu tịnh độ không đó, những người tu mà tịnh độ không á, không có kết quả bằng tu vừa tịnh độ vừa thiền. Đừng nghĩ rằng là theo cái thông thường, cái khái niệm thông thường ở ngoài ta nói là phải chuyên viên mới nhất nghệ tinh, nhất thân vinh đó. Họ thường thường những người ta chuyên môn tu một cái thần chú như vậy, tại họ chỉ biết một thần chú thôi, họ biết chừng đó thôi. Quý vị có phước nhiều hơn sẽ được có những cái phương pháp tu nhiều hơn. Nhưng đừng có thành, đừng có lầm tưởng là tôi chỉ tu niệm Phật không. Thành cái chùa chúng tôi thì dạy họ niệm Phật, để tới lúc cần sẽ dạy họ niệm thần chú hoặc là lúc thiền, có nhiều thời gian khác để làm việc. Chương trình huấn luyện nó phải đầy đủ như vậy thì cái sự kết quả, sự tiến bộ nó mới đầy đủ được, nó có lệ hơn được.
Như thầy mới nói, thầy trì mới nói là chúng ta phải học các môn. Thì như hôm bữa đầu tôi nói quý vị đó, là chúng ta ở cái chùa này chúng ta tin tưởng là thầy trụ trì, giống như bác sĩ vậy đó. Giờ nào uống thuốc gì, giờ nào làm cái gì, thì chúng ta chỉ nghe lời và làm theo, đừng có thắc mắc. Và điều trả lời cái câu hỏi mới, có một người mới hỏi là tu thiền có cần tụ mật tông không? Thì tôi đưa cái bằng chứng là cái chùa mình nè, có một người ngồi kiết già 3 tiếng rồi, gần ân bắt rồi, chịu hết nổi rồi. Cái mặt tái đổ mồ hôi ra mà người cong lên, tôi biết anh ta rất là đau. Tôi cũng thử, tôi đưa cái bảng mà viết mà bôi ra được bằng tự động, bôi bằng cái kéo cái nó bôi đó. Tôi đưa anh ta tôi thử cái chữ án vào hồng. Tôi nói ông viết cái này ra, bôi viết rồi bôi, khi nào ông nhắm mắt ông thấy được 3 cái chữ này đó thì như thế nào? Thì anh ta làm khoảng 15 phút, anh ta nhắm mắt lại mà tưởng được cái chữ đó trước mặt. Thì quý vị biết ổng ngồi thêm 13 tiếng nữa không đau, chỉ mới thực hành có 15 phút thôi. Như vậy tu thiền có cần tịnh độ, có tầng cần mật tông không? Và khi hòa thượng vô bổn tịch đó, cái anh này ảnh dành, ảnh là thỉnh cái bài gì giảng sanh cho hòa thượng, ảnh không cho ai hùng vô hết á, để trả ơn hòa thượng.
Thành nói cái gì biết á, học thì phải chịu khó nghe lời ông thầy, đừng nghĩ là mình biết, đừng nghĩ là mình tự làm lấy. Sự thật cái việc chưa đủ trí huệ để biết mình cần làm cái gì. Ngừng lại đây, cảm ơn quý vị. Trong thường câu hỏi là tu thiền mật tông là sao, để tới mấy chùa ta hỏi mấy chuyện này thầy cứ lầm lơ, thầy không trả lời. Muốn tu mật tông phải cần có cái nhiều cái điều kiện lắm. Thầy như thầy nói, thầy như chẳng hạn cái vị trí cái chùa mình á, thầy dạy học trò đây, huấn luyện học trò đây, bắt đầu dạy thiền, xong rồi dạy tịnh độ, xong mới dạy mật tông sau này thôi, và đợi mấy năm sau mới dạy mật tông, khi cái vị đủ sức thầy mới dạy mật tông. Tại vì cái mật tông tu nó khó lắm, có nó khó khăn, nhiều khó khăn. Thứ nhất á, tu mật tông á, quý vị phải biết đầu tiên là những cái gì quý vị nên tránh làm. Thành ra hạn như giống như đưa quý vị cái cầm cái súng vậy đó. Thành trước khi đưa quý vị cái súng, phải quý vị phải được dạy, phải được chứng minh là mình là biết nghe lời. Thành nếu quý vị không nghe lời đó, chỉ dẫn thì không cho quý vị cái cầm súng đâu. Mặt người dân nước lạ, tội gì mà đưa cái súng như người ta làm cái gì? Nó chỉa súng nó bắn mình, nó bắn con mình, lỗi ai vậy? Quý vị phải biết nghe lời. Chuyện khác, những người khác không biết. Quý vị có thể có thể tìm tòi những cái tài liệu về thần chú, đủ khắp trên mạng, đủ khắp biết bao nhiêu tài liệu ngoài kia. Tu là quý vị tu vậy thôi. Nếu quý vị tu mà không được bảo vệ đó, quý vị không đi được đâu hết đó. Nhưng chúng ta sống một đời yên ủi được là tại vì chúng ta có cảnh sát này, có lính này, có phi công này, có máy bay trực thăng này, họ bảo vệ mình mới mà sống được yên ổn chứ. Không có những cảnh sát, lính sao mình sống được. Muốn tu mật tông phải cần bảo vệ. Ngày thầy Hiền Trì, thầy về bổn dạy đó, có những cái phương pháp mà thầy không được tu một mình. Cái đó cái vì tu một mình không được là tại vì không được cái sự bảo vệ. Chúng tôi có cái pháp thủ nhãn, chùa chuyên có pháp thủ nhãn. Quý vị lấy những cái tài liệu, quý vị phân phối chả sao, quý vị tạo nghiệp ráng mà chịu. Quý vị lúc mà tu sẽ biết, tu không được đâu. Những người tu rồi không được thành công là sai. Tại sao? Thầy phải bảo vệ cho họ, họ mới tu được. Chúng tôi truyền cái pháp này, quý vị mới có quyền tu. Quý vị không được truyền cái đó là không ai bảo vệ cho quý vị tu đâu. Cứ tha hồ mà tu đi, không đi tới đâu đâu. Tu mà lộn xộn còn nhiều vấn đề khác nữa. Nên những người tu mật tông phải được có người thầy truyền cái pháp mật tông mới tu. Đừng có tu. Đây là sự khác biệt giữa pháp mật tông bên Phật giáo mình, pháp mật tông bên ngoại đạo, bên đại thừa mình đó. Phải cần được cái truyền mới được tu. Để được truyền thì được mới tu được. Họ không được truyền đừng có tu. Nếu phí thì giờ làm cái gì?